Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng: sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình, có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có kẻ kêu rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như một mảy bụi rơi trên cân? Này, Ngài dở các hải đảo lên như đồi vật nhỏ, rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Mọi dân tộc trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài đã dương các từng trời ra như cái màn, và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng, và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, thì khô héo. Này, gió lốc đùa đi hết thảy. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên tất cả. Chẳng có vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng tạo dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Thank you.
đầy tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha thiết nhân từ. Đầy tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi, tình yêu Giêsu. Người là Giêsu vua trên toàn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng. Người là Giêsu vua trên vạn vật, quyền thế vô song, nào ai cao hơn. Lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu là vua muôn vua. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người, vì Chúa Giêsu là vua muôn vua. Alleluia, 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 alleluia.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Cầu nguyện cho ngày mai. Chúng tôi nhận được lá thư có lời thỉnh cầu như sau. Xin cho tôi biết phải làm sao để có được tin tưởng vào ngày mai và bình tĩnh đối diện với tương lai. Tôi biết rằng quá khứ tôi không thể làm gì được nữa rồi. Tôi có thể lo cho hiện tại. Nhưng khi tôi nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong tương lai, tôi cảm thấy bất lực và lo sợ. Bước đầu tiên để có được tin tưởng vào tương lai là phải học và ý thức rằng đời sống là tốt lành. Lời Kinh Thánh dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8, câu 28. Nguyên tắc trong câu Kinh Thánh này áp dụng cho tương lai cũng như cho hiện tại hay quá khứ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mọi việc xảy ra đều sẽ tốt lành cả. Cuộc đời là những chuỗi ngày vui vẻ và buồn chán, đắc thắng và thua bại, thành công và thất bại. Chúng ta cũng biết rằng ngày mai đây có thể đem đến vừa tốt lành lại vừa xấu xa cho đời sống mình. Nhưng nên nghĩ về tương lai trong tổng thể, chứ không phải những kinh nghiệm riêng lẻ. Thí dụ như một chiếc tàu đi biển chẳng hạn. Mục đích của chiếc tàu thủy là vượt qua những biển cả. Nhưng không phải tất cả các thành phần cấu tạo tàu đều nổi trên mặt nước. Động cơ tàu chẳng hạn, nếu bỏ xuống nước sẽ tức khắc chìm sâu dưới đáy biển. Nhiều cơ phận khác cũng vậy. Nhưng khi tất cả mọi cơ phận được kết nối vào nhau theo đúng thiết kế, thì chiếc tàu chạy được. Cuộc đời cũng như thế. Có việc xấu xảy ra cho chúng ta, nhưng cũng có những việc tốt mà chúng ta được hưởng. Khi chúng ta xét nghiệm những sự việc trong đời chúng ta, nên kết hợp tất cả với nhau bằng tình thương của Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng, tổng quát thì cuộc đời vẫn tiến đến chỗ tốt lành cho chúng ta. Đây chính là loại đức tin mà chúng ta cần. Chúng ta không cầu xin Chúa bảo đảm là tất cả mọi nỗi khổ đau bất mãn và nan đề không bao giờ xảy ra cho ngày mai của chúng ta. Chúng ta thật sự không cần như thế. Một câu chuyện cổ Hy Lạp kể rằng một phụ nữ đi đến dòng sông tên là Styx để được đưa qua sông và bước vào một đời sống mới. Người lái đò tên là Charon nhắc bà ấy rằng bà ta có thể uống nước sông Lethe bên kia và như thế là quên hẳn cuộc đời mà bà ta đang rời bỏ. Bà ấy hăng hái nói, tôi sẽ quên hết mọi đau khổ mà tôi đã phải chịu. Nhưng người lái đò nói thêm, bà cũng sẽ quên hết những lúc bà hưởng niềm vui nữa à? Người phụ nữ bảo, tôi sẽ quên đi hết mọi thất bại của tôi. Người lái đò nói, và bà sẽ quên đi cả những thắng lợi nữa. Bà kia bảo, tôi sẽ quên đi rằng tôi đã từng bị người ta ghét. Người lái đò nói, và quên cả khi bà được người ta thương yêu nữa à? Câu chuyện kết thúc ở đoạn người phụ nữ ấy quyết định nên giữ lại những điều xấu trong ký ức để có thể giữ nguyên cả những điều tốt mà bà ấy từng được hưởng. Đó là cái nhìn về tương lai. Chúng ta có thể uống một loại thần dược đặc biệt nào đó để có thể xóa bỏ hết đau khổ, thất bại và ghen ghét của ngày mai. Chúng ta hăng hái muốn được như vậy. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng cuộc đời luôn luôn có hai mặt, và phá hủy mặt này thì cũng cần phải phá hủy mặt kia nữa. Nghĩa là xóa bỏ cả niềm vui, thắng lợi và yêu thương nữa. Chúng ta quyết định không thể uống thứ thần dược nguy hiểm đó. Một số sự việc xấu xa xảy ra trong đời, một số sự việc khác thật tốt lành. Nhưng cuộc đời vẫn tốt lành, đúng như Thánh Phaolô đã bảo. Chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8, câu 28. Khi có lòng tin như thế, chúng ta sẽ đối diện ngày mai với hy vọng, chứ không lo sợ nữa. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta lo lắng về ngày mai? Không phải vì chúng ta sợ có việc xấu xa xảy ra. Chúng ta biết rõ những nỗi buồn và thất bại chờ sẵn phía trước chúng ta. Nhưng cũng nên nhớ lời Thi Thiên 23 rằng, dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Tác giả Thi Thiên này biết trước có chủng bóng chết chờ đón mình phía trước. Nhưng ông cả quyết là, dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, nghĩa là bước thẳng vào chỗ nguy hiểm, và vì thế, ông không sợ tai họa nào. Ta có thể đương đầu với những nỗi đau sâu nhất nếu ta biết ta sẽ chịu nổi, thực sự chịu nổi. Làm sao dám cả quyết như vậy? Vì Chúa ở cùng tôi. Khi cuộc đời tập trung vào Chúa, thì người đó biết rõ thất bại chưa phải là bước đường cùng. Vì mọi sự sẽ hợp lại, đưa đến lợi ích cho người hết lòng tin cậy và sống với Chúa. Với đức tin như thế, những nỗi lo sợ về ngày mai sẽ nhường chỗ cho hy vọng. Và khi ta nhìn vào tương lai với hy vọng, ta sẽ thấy cuộc đời là tốt lành. Hy vọng đem lại sức lực cho ta. Châm ngôn chương 13 câu 12 dạy rằng, sự trông cậy trì hoãn khiến lòng đau đớn, nhưng khi ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống. có người nghiên cứu về một hãng xưởng lớn có nhiều công nhân. Mọi người đều làm việc gần như nhau, nhưng đến cuối ngày, có người tay chân mệt mỏi chán nản ra về. Trong khi đó, một số vẫn mạnh khỏe và vui vẻ. Người quan sát nghiên cứu phỏng vấn họ, thì được biết nhóm thứ hai này có cái gì trông mong vào buổi tối hôm ấy. Như có hội họp bè bạn ăn chơi hay tham dự vào cuộc vui cuối tuần. Trong khi đó những người kia không có chương trình gì cả, chỉ về nhà nghỉ thôi. Hy vọng là điều có thể phát triển. Muốn phát triển hy vọng thì phải có đối tượng để mà hy vọng. Hy vọng không bao giờ thực hiện được nếu chưa có đối tượng. Xin đề nghị hai câu hỏi cho những ai không có hy vọng gì. Thứ nhất là, điều mà bạn thực sự ước mong trong đời là gì? Xin nhắc lại, điều mà bạn thực sự ước mong trong đời là gì? Thứ hai, làm thế nào bạn bắt đầu để thực hiện điều ước mong đó? Nhắc lại, làm thế nào bạn bắt đầu để thực hiện điều ước mong đó? Hai câu hỏi này sẽ đưa đến việc ấn định một mục tiêu để bắt đầu hành động và sáng tạo. Khi nào bạn đạt được mục tiêu, thì tự động những mối lo sợ sẽ tiêu tan cả. Và lúc ấy, bạn cũng không làm gì có thời gian để mà lo lắng nữa. Nhưng thường thì chúng ta cảm thấy rằng những nguồn cung cấp đều vượt xa sức của mình. Đó cũng là lý do mà chúng ta quay về với Chúa và khởi sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện với hy vọng như thế, thì những từ như tuyệt vọng, không thể xảy ra, thua bại, đều sẽ bị bôi xóa khỏi tâm trí chúng ta. Chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu dạy: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Phúc âm Giăng chương 14, câu 13. Lời hứa này quá vĩ đại và rõ ràng, đến nỗi nhiều người không dám tin là thật nữa. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, Chúa không bao giờ thất hứa. Câu Kinh Thánh này có bốn điều dạy ta phải nhớ, đó là: thứ nhất, thông thường thì Chúa đã để những điều chi mặc dầu đó ngay tầm tay với của ta. Một học sinh cầu nguyện xin Chúa cho có điểm cao trong cuộc thi ngay ngày hôm sau đó. Cậu ta cầu nguyện khẩn thiết, nhưng vẫn thi rớt. Học sinh này mất đức tin và cho rằng Chúa không giữ lời hứa. Năm sau, cậu ta quyết định không nhờ Chúa nữa, nhưng học bài rất cẩn thận, thì thi đậu. Nhiều năm sau, người học sinh này mới biết rằng Chúa đã trả lời cầu xin trước khi cậu ta xin. Vì Chúa đã ban cho cậu khả năng trí tuệ để học và thi đậu. Nhưng năm đầu tiên cậu ta không sử dụng những gì Chúa cho, tức là khả năng học và thi đậu. Thành ra Chúa đã cho chúng ta những phương cách sở hữu những điều chi mặc dầu đó. Thứ hai, Chúa khôn ngoan hơn ta và Chúa có quyền uy để phân biệt những gì thật sự cần và những gì ta muốn trong thời điểm nào đó. Một thiếu niên được đi xe ngựa suốt trong mùa hè với một chủ xe. Ông ta có con ngựa rất khỏe và thiếu niên kia lái xe rất giỏi. Vào tháng 9 là tháng trở lại trường học, cậu này không thích đi học nữa, nói với cha xin chạy xe ngựa với người chủ kia. Giả sử như người cha chiều con bảo rằng, được, con đã quyết định như thế và muốn làm người đó thì ta cho con làm. Nhưng người cha rất khôn ngoan, biết phân biệt những gì cậu con thèm khát ngay lúc đó và sự ước ao thật của cậu ta, nên không cho con đi làm nghề xe ngựa. Chúng ta rất may vì Chúa khôn ngoan. Ngài trả lời những việc lớn cho chúng ta, mà đôi khi Ngài phải khước từ những chuyện nho nhỏ trên lộ trình dẫn đến thành công. Thứ ba, Chúa quan tâm đến tất cả mọi người. Nên nếu điều chi mặc dầu của tôi có thể gây khó khăn cho lời cầu nguyện của một người nào đó, thì với khôn ngoan và thương yêu vô hạn, Chúa sẽ trả lời lời cầu xin nào đáng phải được trả lời. Ông Năm gọi cho hãng hàng không để xin một chỗ trên chuyến bay, nhưng hãng hàng không trả lời là không còn chỗ. Ngày hôm sau hãng hàng không gọi lại, nói rằng có một chỗ. Ông Năm cầu nguyện xin Chúa cho có chỗ ngồi. Nhưng khi ông ra phi trường, thì máy bay đã cất cánh, không chờ ông ta. Trong trường hợp đó, đúng ra đáng lẽ Chúa bắt người nào đó phải bỏ chỗ cho ông Năm có chỗ ngồi. Nhưng như vậy là bất công đối với người đã có chỗ. Vì thế Chúa đã trả lời cầu nguyện của người hành khách kia để cho ông ta không bị bỏ lại. Thứ tư, mặc dù đã có lời Chúa hứa, hãy nhân danh Chúa cầu xin điều gì cũng sẽ được. Nhưng chúng ta đừng quên thêm câu, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Như thế chúng ta có thể nhân danh Chúa mà cầu xin bất cứ việc gì, Chúa sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Với cái đảm bảo đó, chúng ta có thể nhìn vào tương lai với tin tưởng và không lo sợ.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giêsu muôn đời, chính Chúa tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Lòng Ngài là nơi tôi nương, trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó thiếu thốn, trong lúc cô đơn, tôi nương trong Giêsu luôn. Tay Chúa vun che ban ơn, tôi biết không chi rằng tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.